là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, phóng viên thời sự sẽ có ghi nhận về việc lựa chọn đăng ký các môn thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Chuyên mục Tuổi trẻ tuần này là ghi nhận về phong trào đồng hành cùng thanh niên trong lập thân lập nghiệp của tuổi trẻ thành phố Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, trong những tháng đầu năm 2017, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã đẩy mạnh phong trào thi đua tại các tổ đội sản xuất và tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường mới tại châu Á. Do đó, 4 tháng qua, công ty đã tiêu thụ được trên 124.000 tấn xi măng và clanke, trên 70.000 tấn carbonat canxi, 43.500 tấn bột đá. Doanh thu đạt trên 150 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2016. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 400 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng một người một tháng. Năm 2017, công ty phấn đấu tiêu thụ 500.000 tấn xi măng và clanke thương phẩm, 230.000 tấn bột carbonat canxi, trong đó xuất khẩu sang thị trường nước ngoài 100.000 tấn xi măng, đạt tổng doanh thu 600 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thăng Long đang tập trung nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhà đa năng của Trung tâm Công tác và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Công trình nhà đa năng của Trung tâm Công tác và Bảo trợ Xã hội tỉnh có giá trị đầu tư 40 tỷ đồng, gồm một khối nhà 5 tầng có diện tích sàn trên 4.000 m2 cùng một số hạng mục phụ trợ khác. Sau một thời gian tập trung nhân lực thi công tích cực đến nay, nhà thầu đã hoàn thành được khoảng 40% khối lượng công việc. Đến tháng 11 năm 2018, công trình sẽ được hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt và học tập của các đối tượng tại trung tâm.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 324 hợp tác xã với gần 37.000 thành viên. Tổng số vốn điều lệ của hợp tác xã hiện nay là trên 464 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, toàn tỉnh mới có 190 hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Có 131 hợp tác xã đã tổ chức lại và 59 hợp tác xã được thành lập mới. Còn lại 134 hợp tác xã chưa tổ chức theo luật hợp tác xã năm 2012. Theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đến nay chỉ có 155 hợp tác xã hoạt động thực sự hiệu quả, chiếm gần 48% số hợp tác xã trên địa bàn. Trong đó chủ yếu là hợp tác xã nông lâm nghiệp, 35 hợp tác xã hoạt động ở mức trung bình và 134 hợp tác xã chiếm gần 42% hoạt động yếu kém. Nguyên nhân dẫn đến nhiều hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả thời gian qua là do quy mô hoạt động nhỏ, vốn điều lệ thấp, chất lượng dịch vụ chưa cao, chậm nắm bắt thị trường. Đặc biệt sản xuất hàng hóa chưa gắn với thị trường tiêu thụ, chưa có sự liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Trình độ cán bộ quản lý của các hợp tác xã chưa đáp ứng yêu cầu, lao động hầu hết chưa qua đào tạo. Bên cạnh đó, phần đông các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả nhưng chưa được chuyển đổi theo luật hợp tác xã và cũng chưa giải thể được vì còn vướng mắc về tài sản, vốn và nghĩa vụ thuế với nhà nước.
Hiện nay, huyện Trấn Yên có trên 1.900 ha tre măng bắt độ. Qua thực tế cho thấy, cây tre bắt độ mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2,5 đến 3 lần so với cây trồng khác. Huyện Trấn Yên phấn đấu giai đoạn 2016-2020 sẽ trồng mới 2.000 ha, nâng tổng số diện tích tre bắt độ của huyện lên gần 4.000 ha. Riêng năm 2017, huyện phấn đấu trồng mới 550 ha tre bắt độ, tập trung tại hai xã Hồng Ca và Kiên Thành. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, trong thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ chú trọng xây dựng mối liên kết bền vững giữa bốn nhà trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm tre măng nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đồng thời triển khai nhiều chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp thu mua chế biến sản phẩm tre măng bắt độ, qua đó gắn kết vùng nguyên liệu với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và tạo thêm việc làm, thu nhập cho nhiều hộ dân trên địa bàn.
Tại trường quân sự tỉnh, 5 đơn vị tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh gồm tự vệ Sở Xây dựng, Thanh tra Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động và Viễn thông tỉnh đã tổ chức huấn luyện năm 2017. Trong thời gian 7 ngày, 57 cán bộ chiến sĩ tự vệ của cơ quan đã được giáo viên trường quân sự tỉnh truyền đạt các nội dung về công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cơ sở và cơ quan tổ chức lực lượng dân quân tự vệ làm nhiệm vụ phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ, thực hành huấn luyện về điều lệnh đội ngũ, về binh khí súng tiểu liên AK, kỹ thuật bắn súng ném đều đạn, chiến thuật tổ dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn. Kết quả kiểm tra các khoa mục 100% cán bộ chiến sĩ tự vệ đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá giỏi. thông qua huấn luyện nhằm nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, làm cơ sở thực hiện tốt hoạt động tự vệ của cơ quan tổ chức theo luật dân quân tự vệ.
Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy vừa tổ chức đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2019. Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 30 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại hai phân đoàn gồm Văn phòng Tỉnh ủy và Nhà khách Đồng Tâm. Nhiệm kỳ qua, chi đoàn đã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt đã tham gia tích cực các phong trào của đoàn cấp trên phát động. Chất lượng tổ chức đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm 100% đoàn viên được tham gia học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng. Phong trào năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc được triển khai hiệu quả. Trong hơn 2 năm qua, chi đoàn đã trực tiếp tham gia xây dựng, thẩm định, ban hành gần 4.000 văn bản, trong đó có 66 nghị quyết, 10 chỉ thị, 505 quyết định, đồng thời phục vụ tốt các hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy và các cuộc đón tiếp, làm việc của lãnh đạo Đảng, nhà nước tại Yên Bái. Chi đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, quyên góp ủng hộ giúp đỡ các em nhỏ và gia đình khó khăn tại những xã vùng cao của tỉnh, nổi bật là chương trình kẹo ngọt cho em, gửi bánh kẹo cho các em nhỏ khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Với khẩu hiệu phát huy tinh thần đoàn kết, sức trẻ, tận tụy trách nhiệm, sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp phát triển của văn phòng cấp ủy, góp phần xây dựng cơ quan văn phòng tỉnh ủy vững mạnh toàn diện. Trong nhiệm kỳ tới, chi đoàn văn phòng tỉnh ủy tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh phong trào 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp và 5 xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đoàn và đoàn tham gia xây dựng đảng.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, bến xe khách Yên Bái đã tăng cường kiểm tra các điều kiện về an toàn phương tiện trước khi xuất bến, đồng thời phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ và bố trí phương tiện khi lượng khách tăng đột biến. Hiện nay mỗi ngày bến xe khách Yên Bái có trên 200 lượt xe ra vào bến. Để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, bến xe khách Yên Bái đã tăng cường lực lượng trực vào các ngày cao điểm, đồng thời nâng cao công tác quản lý chất lượng phục vụ, kiểm tra các xe khi xuất bến, những xe đủ điều kiện theo quy định mới được xuất bến, đồng thời phối hợp với các đơn vị vận tải để điều động xe khi nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao. Bên cạnh đó, bến xe còn công khai niêm yết các thông tin về giờ xe chạy, tuyến đỗ, số điện thoại của các nhà xe và đảm bảo an ninh trật tự tại bến. Đặc biệt, bến xe sẽ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, đảm bảo phương tiện khi tham gia giao thông. Xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, lái xe và nhân viên uống rượu bia khi điều khiển phương tiện.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này học sinh lớp 12 đã hoàn thành việc đăng ký kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Ngoài 3 môn bắt buộc là Toán, Ngoại ngữ và Ngữ văn, thì các thí sinh sẽ chọn một trong hai tổ hợp gồm tổ hợp khoa học xã hội và tổ hợp khoa học tự nhiên. Qua thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái, tỷ lệ thí sinh chọn tổ hợp khoa học xã hội tăng cao so với những năm trước đây. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái có 282 thí sinh đăng ký dự thi xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng, trong đó có 270 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp khoa học và xã hội, 89 học sinh đăng ký dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Những năm trước đây, khi chưa có các bài thi tổ hợp, thì phần đa là thí sinh chọn thi các môn tự nhiên và ít chọn thi môn xã hội. Tuy nhiên, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án thi với hai bài thi tổ hợp khoa học xã hội với các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân và bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên với các môn vật lý, hóa học, sinh học, thì tỷ lệ thí sinh của trường chọn bài thi tổ hợp xã hội đã có sự thay đổi lớn. Em Lâm Thủy Dung, học sinh lớp 12A1, Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái đăng ký bài thi tổ hợp khoa học xã hội, nói:
Em đăng ký thi tổ hợp khoa học xã hội ạ. Sau kỳ thi đề thi thử của sở thì em cũng thấy đề thi cũng đã phù hợp với kiến thức thực tế ạ. Và em cũng đã làm được 80% đề thi. Trong thời gian tới em sẽ có nhiều cố gắng.
Đây là năm đầu tiên thi môn lịch sử theo hình thức trắc nghiệm. Cô giáo Nguyễn Ngọc Lan, Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Môn lịch sử lần đầu tiên được tổ chức thi dưới dạng hình thức thi trắc nghiệm. Đây là một trong những điểm đổi mới cũng như sẽ tạo ra được nhiều cơ hội cũng như nhiều khó khăn đối với các em. Và trải qua một thời gian ôn tập đồng thời kết hợp với việc vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái có tiến hành tổ chức thi thử, qua đó thì các em có thể bước đầu định hình được về năng lực cũng như khả năng kiến thức của mình đến đâu, và dựa trên nền tảng đấy thì chúng tôi tiếp tục hỗ trợ cũng như định hướng cho các em trong việc ôn tập để đạt kết quả cao nhất.
Đến thời điểm này, học sinh lớp 12 đang chuẩn bị kết thúc chương trình học. Để giúp học sinh thi đạt kết quả cao, trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt đã tập trung ôn tập kiến thức cơ bản cho học sinh. Những học sinh có thế mạnh môn nào thì ôn tập chuyên sâu môn đó, khuyến khích các em chọn một bài tổ hợp tự chọn theo thế mạnh của mình để các em tập trung, đồng thời tư vấn cho các em chọn các nguyện vọng phù hợp trong đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Thầy giáo Nguyễn Đức Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi mà các em chọn đăng ký thi cái tổ hợp môn khoa học xã hội nó nhiều hơn khoa học tự nhiên như vậy, bởi vì là các em đánh giá đúng cái năng lực của mình. Theo cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo năm nay thì cái việc chọn cái xét tuyển vào các trường đại học thì nó là các nhiều cấu trúc các môn thi, cho nên là cái việc các em chọn đăng ký thi làm sao để có cái kết quả cao nhất.
Khác với năm học trước, năm học này lớp 12 trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, tỷ lệ học sinh đăng ký các môn khoa học xã hội tăng cao. Trong số 267 học sinh, có 247 học sinh đăng ký bài thi tổ hợp xã hội và chỉ có 45 em đăng ký bài thi tổ hợp tự nhiên. Em Phạm Ngọc Hân, lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, đăng ký thi vào trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội chia sẻ.
Vừa qua em có đăng ký tổ hợp môn xã hội gồm 3 môn sử địa và giáo dục công dân theo đề của sở và cấu trúc đề của bộ, thì em thấy mình làm được 70%. Qua đấy thì em thấy mình cần phải cố gắng hơn xong kỳ thi sắp tới. Dự định của em là vào trường Học viện Nông nghiệp ạ.
Là giáo viên dạy môn địa lý, cô giáo Hà Minh Xuân, trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Bình cho biết.
Chúng tôi thấy rằng cái tỷ lệ học sinh đăng ký vào cái môn tổ hợp xã hội là rất là cao, khoảng 90-90%. Và trong nhà trường cũng đã tổ chức ôn tập cho các em theo chương trình. Nó được thể hiện rất rõ qua cái đợt thi thử tốt nghiệp vừa rồi. Thì thấy rằng là cái thứ nhất là về cái chất lượng đề thi thì nó bám sát được cái chương trình các em đã ôn tập. Kết quả thì đạt được thì cũng đủ theo yêu cầu mà nhà trường và Sở Giáo dục đã đề ra.
Qua khảo sát sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, toàn tỉnh có 6.881 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, tỷ lệ thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp chiếm trên 58%, đăng ký vừa xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng chiếm 35%, 476 thí sinh thi để xét tuyển đại học cao đẳng. Ngoài 3 môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ, thì môn thi có thí sinh đăng ký thi nhiều nhất là lịch sử, tiếp đến là môn địa lý. Môn có số thí sinh đăng ký ít nhất là môn sinh học. Số thí sinh đăng ký dự thi môn tổ hợp khoa học xã hội chiếm gần 70%, tăng cao gấp hơn 10 lần so với kỳ thi năm ngoái. Việc thi môn lịch sử với hình thức trắc nghiệm thay vì thi tự luận như những năm trước cũng là một trong những lý do khiến học sinh chọn thi tổ hợp này. Bên cạnh đó, nhiều trường đại học cao đẳng thay đổi môn thi là tổ hợp khoa học xã hội để xét tuyển vào học các ngành nghề, nên các thí sinh lựa chọn tổ hợp khoa học xã hội sẽ mang lại cơ hội lớn vào học tại các trường đại học cao đẳng. Hiện nay, các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác ôn tập cho học sinh khối 12 sao cho phù hợp với việc đăng ký dự thi của học sinh nhằm mang lại kết quả cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Bây giờ là chuyên mục Tuổi trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần năng động sáng tạo của tuổi trẻ, những năm qua tuổi trẻ thành phố Yên Bái luôn hăng hái thi đua phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, thu hút và giải quyết việc làm cho nhiều lao động là đoàn viên thanh niên cơ sở. Qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Chuyên mục Tuổi trẻ hôm nay sẽ giới thiệu một số mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, sẵn có niềm đam mê về ngành nghề mang tính sáng tạo và kỹ thuật cao, Bùi Công Dũng ở tổ 3 phường Yên Thịnh đã đăng ký tham gia học nghề làm nhôm và inox tại cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái. Sau thời gian học việc và làm công cho cơ sở, năm 2014 được sự động viên và tạo điều kiện của gia đình, Dũng đã tự mở một cơ sở sản xuất khung nhôm, cửa kính và inox tại gia đình. Lúc đầu khi bắt tay vào nghề, Dũng đã gặp một số khó khăn như thiếu nguồn vốn để mua máy móc thiết bị đầu tư sản xuất, cơ sở sản xuất chưa được nhiều người biết đến, thu nhập đủ chi tiêu, hao phí, máy móc. Song với tinh thần sáng tạo, năng động của tuổi trẻ, Dũng không chùn bước trước khó khăn và vẫn kiên trì, duy trì và tích cực tìm hiểu thị trường, nhu cầu của khách hàng để liên hệ đặt làm sản phẩm. Vượt qua khó khăn ban đầu, đến nay sau gần 4 năm làm nghề, thu nhập từ cơ sở sản xuất khung nhôm cửa kính inox của Dũng đạt gần khoảng 100 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 3-4 lao động và những đoàn viên thanh niên trong phường với mức lương bình quân từ 3-4,5 triệu đồng một người một tháng. Đoàn viên Bùi Công Dũng cho biết.
Với tư cách là một đoàn viên thanh niên của khu dân cư, về nghề nghiệp thì tôi cũng muốn là phát triển cái ngành nghề của chính mình. Thứ hai là cũng tạo công ăn việc làm cho một số đoàn viên thanh niên ở trong khu dân cư. Thì ước muốn là góp một phần nhỏ của mình phát triển kinh tế của xã hội của địa phương.
Còn với đoàn viên thanh niên Hà Minh Đông ở tổ 3 phường Hợp Minh lại có hướng phát triển kinh tế khác. Sau khi tốt nghiệp đại học tại chức lớp báo chí truyền thông năm 2012, Đông cùng với anh trai phát triển xưởng sản xuất đồ mộc dân dụng. Sau một năm làm cùng anh trai, tay nghề của Đông được nâng cao. Đầu năm 2016, anh đã quyết định mở riêng cho mình một xưởng sản xuất gỗ dân dụng. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, đặt chữ tín và chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Vì vậy, dù chỉ mới mở xưởng trong thời gian ngắn, nhiều người dân trong tổ dân phố, trong phường đã tin tưởng tìm đến đặt hàng các sản phẩm như giường tủ, bàn ghế. Đặc biệt, xưởng sản xuất của Đông đã thu hút và giải quyết việc làm thường xuyên cho 3 lao động với mức thu nhập cơ bản từ 3-4 triệu đồng một tháng. Từ bước đầu thành công trong lập nghiệp, hiện Đông đang có ước muốn để phát triển và mở rộng thêm xưởng sản xuất của mình. Anh Đông chia sẻ.
Cũng mong là sự tạo điều kiện của quyền địa phương cũng như là đoàn của cơ sở giúp tạo điều kiện về vốn vay để phát triển kinh tế. Trong dự định của những năm tới thì tôi sẽ tiếp tục mở rộng xưởng ra, mua thêm máy móc cũng như là tuyển thêm nhân công.
Đoàn viên Bùi Công Dũng, Hà Minh Đông chỉ là hai trong số các đoàn viên thanh niên tiêu biểu xung kích phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố hiện nay, thực hiện phong trào đồng hành cùng với thanh niên lập thân lập nghiệp, trong đó có phong trào đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp. Trong nhiều năm qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp việc làm cho đoàn viên thanh niên, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia các lớp đào tạo nghề theo đề án 1956 của Chính phủ. Đồng thời, thành đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình dự án, đề án hỗ trợ của tỉnh, thành phố trong phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đến đoàn viên thanh niên. Khuyến khích đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia cùng gia đình. Nhiều đoàn viên thanh niên đã biết khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương mình để phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Tiêu biểu như những mô hình kinh tế thuộc lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, tiểu thủ công nghiệp do thanh niên làm chủ đã cho thu nhập khá, tạo và giải quyết việc làm cho nhiều đoàn viên thanh niên tại địa phương. Đến nay, thành phố có 70 hộ gia đình đoàn viên thanh niên tham gia phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Song trong thực tế, nhiều đoàn viên thanh niên mong muốn được nhân rộng và mở rộng các mô hình phát triển kinh tế đều bị thiếu vốn. Điều kiện vay vốn của ngân hàng là đoàn viên thanh niên phải có tài sản tín chấp riêng, nhưng phần lớn đoàn viên thanh niên đều sống cùng với gia đình, không có tài sản riêng nên việc tín chấp vay vốn gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, Thành đoàn Yên Bái mới tạo điều kiện giúp đỡ cho đoàn viên thanh niên vay với số vốn 1,7 tỷ đồng. Chị Đỗ Thị Lan Phương, Bí thư Thành đoàn Yên Bái trao đổi.
Nhiều đoàn viên thanh niên biết khai thác và phát huy được các thế mạnh tại địa phương, một số cái lĩnh vực như là chăn nuôi, trồng trọt, về tiểu thủ công nghiệp đã đem lại thu nhập đáng kể cho đoàn viên thanh niên. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển các mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về các cái nguồn vốn vay, bởi vì để đủ điều kiện cho thanh niên vay vốn thì đoàn viên thanh niên phải có tài sản để thế chấp, nhưng mà đoàn viên thanh niên phần lớn là sống cùng gia đình nên không có cái tài sản để thế chấp, vì vậy mà việc vay vốn phát triển kinh tế càng khó khăn.
Tiếp tục đồng hành với thanh niên trong lập thân và khởi nghiệp, thời gian tới, Thành đoàn Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình tư vấn định hướng, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên là đoàn viên thanh niên, tập trung hỗ trợ thanh niên sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm 120 và nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, mở rộng các hình thức tuyên dương, tôn vinh những điển hình thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, qua đó góp phần giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển và bền vững.
Phần cuối chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị tấm gương bí thư đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn cơ sở. Đó là chị Lại Thị Kim Thu, cán bộ phòng tổ chức và nhân sự, bí thư đoàn thanh niên công ty Điện lực Yên Bái. Kim Thu là một trong 87 gương mặt bí thư đoàn cấp cơ sở, đoàn viên thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập lao động, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017.
Tham gia công tác đoàn và ứng cử vào ban chấp hành đoàn từ khi công tác tại chi nhánh Điện lực Trấn Yên năm 2011 đến năm 2014, chị Lại Thị Kim Thu chuyển đến công tác tại Công ty Điện lực Yên Bái và nhận trọng trách bí thư đoàn thanh niên. Thu luôn ý thức trách nhiệm của mình với công việc. trong lĩnh vực chuyên môn, Thu luôn có thái độ nghiêm túc với công việc, xây dựng công việc một cách khoa học sáng tạo, hoàn thành tốt các công việc được giao. Năm 2016, với sáng kiến đổi mới hình thức tuyên truyền tiết kiệm điện tại các khu dân cư, chị đã được Hội đồng Khoa học Công ty Điện lực Yên Bái đánh giá cao và gửi về Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Sáng kiến này cũng tham gia chương trình Phụ nữ EVN sáng tạo. Với cương vị là thủ lĩnh đoàn, chị Thu đã tích cực triển khai các phong trào hoạt động do đoàn khối và tỉnh đoàn phát động như sáng tạo trẻ, bốn nhất, mô hình chi đoàn điện tử, ba tăng, ba giảm, các chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, hiến máu tình nguyện, cuộc vận động cùng em tôi đến trường. Nổi bật trong năm qua, Ban chấp hành đoàn thanh niên, công ty đã đăng ký đảm nhận được hai công trình thanh niên, điện sáng về bản em, lắp trên 7.000 bóng điện và hướng dẫn sử dụng điện an toàn cho các hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, lắp trên 300 công tơ cho hộ nghèo tại các xã Kiên Thành, Y Can, Quy Mông của huyện Trấn Yên, trị giá trên 100 triệu đồng. Quang sạch hệ thống mạng lưới điện viễn thông trên tuyến đường Nguyễn Thái Học được tỉnh đoàn công nhận là công trình thanh niên cấp huyện. Cùng với đó, phát động và triển khai phong trào sáng tạo trẻ tại công ty, qua đó có 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa công tác quản lý sản xuất, trong đó có 3 sáng kiến đạt giải tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8, 2 sáng kiến được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc công nhận. Nhằm mục đích tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tại các doanh nghiệp nâng cao ý thức tiết kiệm để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Ban chấp hành đoàn công ty phối hợp với đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức thường niên chương trình giờ trái đất tạo hiệu ứng tốt trong nhân dân. 3 năm liên tiếp, chị Thu được Trung ương đoàn, tỉnh đoàn tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, khen thưởng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, bằng khen thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2016. Nhắc đến giải thưởng Lý Tự Trọng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái chia sẻ với nụ cười hạnh phúc nhưng cũng rất khiêm tốn. Tôi không khỏi bất ngờ khi nhận được giải này. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để tôi cố gắng phấn đấu hơn nữa, xứng đáng với niềm tin được gửi gắm.
Dù lên rừng hay xuống biển, dù vượt suối qua đèo dốc cao, thanh niên ta sẵn sàng đi tới thì cùng đời. Những con đường thanh thản rộng mở, nào là ta đi lên núi sông đang chờ. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà, và đoàn ta đi lên vì ngày mai.
Bàn chân từng quen chiến trường, đời đã nếm trải nhiều gió sương.
Ta sẵn sàng đi tới xây cuộc đời mới, những thành phố mới sẽ mọc lên, những con đường thanh thang rộng mở. Nào là ta đi lên núi sông đang chờ, đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca.
Chiến trường đời đã nếm trải nhiều gió sương, thanh niên ta tiến về phía trước vui cùng nhịp bước, hát cùng non nước những bài ca, sáng lên niềm tin khắp mọi nhà, rồi niềm vui ta ca hát vang lên đường.
Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà, và đón ta đi lên, đi
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.